là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc phản bác thông tin xấu độc chống phá Đảng nhà nước trước thềm Đại hội Đảng. Tiếp đến là tấm gương chị Mai Thị Thùy Hương, Phó trưởng phòng trưng bày thuyết minh viên tâm huyết với nghề tại Bảo tàng Yên Bái. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, sáng nay đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hương Hóa tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tại Tòa Giám mục, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành hạnh phúc đến Giám mục Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hương Hóa cùng các chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo của giáo phận. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân, đồng thời khẳng định cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của đồng bào công giáo, đồng hành tạo điều kiện cho bà con giáo dân thực hiện tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hương Hóa.
Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2020 và triển khai các hoạt động năm 2021. Trong năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã khai thác tốt tiềm năng du lịch. Công tác quản lý các hoạt động du lịch được quản lý chặt chẽ, đặc biệt thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhờ đó, năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ, Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng, khởi động giải Marathon Khám Phá Mù Cang Chải, thu hút trên 250 vận động viên tham gia, tổ chức các trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia. Tính đến nay đã thu hút trên 167.000 khách du lịch và thu trên 100 tỷ đồng từ du lịch. Nhiều hoạt động du lịch năm 2021 đạt kết quả, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát nghị quyết chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ, xây dựng chính sách đặc thù về du lịch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể về du lịch phù hợp với thực tế của địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quản lý tốt các dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với các điểm đến, đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch, gìn giữ bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa. Tại hội nghị, ban tổ chức các ngày lễ lớn của huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác du lịch năm 2020.
Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Lục Yên đạt gần 95.000 con. Theo dự báo, mùa đông năm nay, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, sẽ có những đợt rét đậm rét hại kéo dài. Do đó, để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho đàn gia súc, các cấp các ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện đã và đang tập trung chỉ đạo tuyên truyền người dân, chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Các cơ quan chuyên môn đang tích cực hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện cũng đã chủ động chỉ đạo hệ thống khuyến nông, thú y viên, phối hợp với các ban ngành của xã hướng dẫn nông dân cách dự trữ thức ăn, như phơi cỏ khô, ủ chua cây ngô làm thức ăn dự trữ trong mùa đông, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an đã khám phá thành công hàng chục vụ án bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Điều này cho thấy tình hình tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đang diễn biến phức tạp hơn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Không họ hàng, không quen biết, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng anh Nguyễn Văn Giang ở tổ 6, thị trấn Mậu A, huyện Lục Yên sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để đưa một đối tượng mới quen trên mạng xã hội với lời hứa sẽ giúp tìm cho một công việc ổn định với thu nhập cao ở phía bên kia biên giới. Công việc nhàn hạ, lương cao, không phải lo giấy tờ xuất cảnh, chỉ cần đồng ý đi là sẽ có người đưa sang bên kia biên giới. Bằng những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm lượt người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tỉnh Yên Bái đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập là hết sức chính đáng, tuy nhiên chính sự nóng vội, ảo tưởng cộng với thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người bị sa bẫy của các đối tượng cò xuất khẩu lao động. Từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra khám phá thành công 3 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng phạm tội, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, giải cứu hàng chục lao động trước khi bị đưa sang bên kia biên giới. việc trốn sang Trung Quốc lao động trái phép đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, người lao động bị ngược đãi, đánh đập và cưỡng bức lao động. Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp bị lôi kéo vào hoạt động phạm tội hoặc trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ. Để giải quyết dứt điểm được tình trạng xuất cảnh trái phép, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp thiết thực mang tính ổn định lâu dài để người dân yên tâm lao động sản xuất gắn bó với bản làng và quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với tính kết nối rộng khắp, dễ dàng chia sẻ nên các thông tin trên mạng xã hội lan tỏa rất nhanh. Tuy nhiên, trong đó có không ít thông tin tiêu cực, tác động xấu đến dư luận xã hội, gây hoang mang cho người đọc. Đặc biệt khi Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng. Vậy chúng ta cần làm gì để tỉnh táo chống lại những thông tin xấu độc, những luận điệu sai trái này? Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet là bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận vào các trang mạng xã hội để tìm hiểu thông tin. Nhưng trong đó hàng ngày cũng có không ít thông tin xấu độc đang được trà trộn ở nhiều trang mạng xã hội. Nhất là ở thời điểm này khi mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra. Các thế lực thù địch tăng cường đưa ra nhiều thông tin sai lệch, không đúng sự thật, xuyên tạc vu khống chế độ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của nhiều đồng chí lãnh đạo nhằm gây hoang mang dư luận, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Ông Nguyễn Nhật Quang, bí thư chi bộ tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái thứ nhất là cái tình hình tin xấu độc trên mạng xã hội thì hiện nay là khá phổ biến. Thế mà nhân dân tiếp cận những thông tin này, khai thác thông tin này thì dễ dàng. Tại vì cái điện thoại thông minh hiện nay là dân, là đa số dân có điện thoại thông minh. Thế trước tình hình này thì đây cũng là một âm mưu rất thâm độc kẻ thù nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, chống phá chế độ ta, và đặc biệt chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Âm mưu chính là nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ và phủ nhận những kết quả, những thành tựu của Đảng và nhân dân chúng ta đã đạt được trong rất nhiều năm qua. Đấy vậy. Thế cái hai là đồng thời là bêu xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục tiêu chính là làm sai lệch cái hệ tư tưởng, thế giờ là chống phá cái kết quả đại hội của Đảng ta trong thời gian tới. Thế trước tình hình đó thì công tác giáo dục ý tưởng, công tác tuyên truyền vận động, phổ biến nhân dân để thấy rõ âm mưu kẻ địch là rất quan trọng và rất cần thiết. Và tôi cho rằng đây là cái việc làm của cả hệ thống chính trị.
Với lực lượng đông đảo chiếm hơn 1/3 dân số, thanh thiếu niên là đối tượng mà các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước lợi dụng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Thực tế cho thấy thanh thiếu niên là lực lượng rất nhạy cảm, thường dễ rất bị lôi kéo kích động trước những thông tin trên mạng. Chị Trần Thị Lan Hương, bí thư đoàn xã Tư Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, các bạn đã có thể truy cập vào rất nhiều trang web để các bạn tìm hiểu thông tin. Có người thì hiểu đúng, có người thì hiểu sai, vì vậy các bạn nên xem rõ kỹ cái trang mình truy cập vào, đó là trang chính thống hay không, và đọc rõ nguồn tin, đọc rõ nếu như bạn có thể nghi ngờ gì đấy, các bạn nên gọi điện đến những đường dây nóng để các bạn xác định lại thông tin, để từ đó các bạn nắm bắt được chính cái nội dung của mình, không bị nghe những lời xuyên tạc dụ dỗ của những trang không chính thống.
Thời gian qua tại Yên Bái không có tình trạng sử dụng không gian mạng đăng tải các thông tin xấu độc hại, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm công nghệ cao vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, khó kiểm soát. Lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, làm quen trên mạng xã hội để lừa đảo dụ dỗ phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về tình dịch bệnh COVID-19 đã bị xử lý. Anh Triệu Trí Lộc, trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn Yên Bái kể.
Đối với lại các bạn trẻ hiện nay thì đối với lại sử dụng Internet cũng như sử dụng mạng xã hội thì cần phải trau dồi cái kiến thức, trau dồi bản lĩnh và đặc biệt là cần phải tỉnh táo, cần phải giữ một cái đầu lạnh trước những cái thông tin mà chúng ta chưa được kiểm chứng, hay là chưa được xác định rõ cái nguồn tin đó là chính thống hay không chính thống.
Trong bối cảnh Việt Nam là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất thế giới, thanh thiếu niên ngày càng có nhiều cơ hội tham gia vào thế giới thông tin. Bên cạnh những lợi ích đem lại, mạng xã hội được ví như con dao hai lưỡi, tiềm ẩn hiểm họa khó lường đối với thanh thiếu niên. Các bạn trẻ nếu thiếu cảnh giác sẽ bị dễ đầu độc bởi các thông tin xấu độc. Để môi trường mạng phát triển lành mạnh, mỗi người khi sử dụng mạng xã hội phải tự nâng cao hiểu biết pháp luật về tinh thần cảnh giác, cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ các luồng thông tin được tiếp cận để không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin sai trái, bóp méo sự thật nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những thủ đoạn này không phải là mới, nhưng càng đến gần Đại hội 13, tần suất và tỷ lệ ngày càng nhiều và tinh vi. Người đọc, người xem nếu không tỉnh táo thì rất dễ bị lừa. Bởi vậy, cùng với các cơ quan chức năng khác, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, phát hiện và xử lý những trường hợp đưa thông tin sai lệch. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Yên Bái, cũng đã có nhiều trường hợp đăng tải những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Điển hình là việc một số tài khoản Zalo, Facebook đăng thông tin sai sự thật về dịch trên cả nước hay như trên Yên Bái. Đã có người nhiễm COVID-19 hoặc Yên Bái đã có người chết vì dịch này. Điển hình như đầu tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với TLTG, sinh năm 1989 ở tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, vì đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội và cách chữa bệnh COVID-19 tại nhà. Ngoài ra, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp cử cán bộ nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, thường xuyên cập nhật Internet và mạng xã hội để kịp thời phát hiện và truy xuất các nguồn thông tin xấu độc. Thượng tá Đỗ Quang Huy, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Tôi đã triển khai một số cái biện pháp cụ thể như là tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện các cái đối tượng mà đăng tải, chia sẻ, bình luận các cái bài viết có nội dung xấu độc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, và tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các cái đối tượng mà có cái hoạt động sử dụng cái không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, cũng như là hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như là các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Ngoài ra, Công an Yên Bái còn phối hợp với các đơn vị liên quan khác tổ chức các hoạt động đấu tranh phản bác lại các thông tin xấu độc và định hướng thông tin chính thống cho người dân. Các hành vi gây rối, kích động người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Riêng từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã gọi hỏi răn đe, giáo dục 42 trường hợp có hành vi không phù hợp trên không gian mạng, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ với 15 đối tượng với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Thượng tá Đinh Xuân Thiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Công an tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thì một là tham mưu với tỉnh ủy, ban chỉ đạo 35 của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, nhất là các cơ quan chức năng của Đảng, cần tăng cường chủ động tổ chức đấu tranh phản bác với các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, các thông tin xấu độc trên mạng xã hội để thực hiện làm chủ được luồng dư luận chính thống trên không gian mạng. Tiếp theo là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch. Thì coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của tất cả các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể để cuộc đấu tranh được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa rộng lớn. Thứ hai là tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề vụ việc phức tạp có nguy cơ lan rộng, kéo dài, gây mất an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật.
Ngoài việc mỗi người cần phải có trách nhiệm kịp thời lên tiếng đấu tranh để lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, danh dự cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thì các cơ quan chức năng cũng cần xác định việc đưa thông tin kịp thời đến cho người dân là trách nhiệm của mình. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35 của tỉnh trao đổi thêm:
Chú trọng cái công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân phải nêu cao cái tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận, không tham gia chia sẻ các cái thông tin xấu độc, các cái thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt là huy động đông đảo lực lượng trong các cái đơn vị, trong các cái cơ quan tham gia vào hoạt động truyền thông, chia sẻ những thông tin tốt, những cái thông tin chính thống trên mạng xã hội.
Nội dung chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động thông qua mạng xã hội rất đa dạng, bởi vậy mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Cảnh giác sẵn sàng tham gia đấu tranh với những luận điệu không đúng, có ý thức tự giác không vào những trang mạng, bài viết của những phần tử chống đối phản động, tích cực chia sẻ những thông tin chính thống để cùng tuyên truyền vận động cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để truyền cảm hứng cho du khách khi đến khám phá về những giá trị lịch sử, nét văn hóa độc đáo của đất và người Yên Bái, chị Mai Thị Thùy Hương, Phó trưởng phòng trưng bày, một thuyết minh viên bảo tàng Yên Bái, luôn tích cực học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu, tìm hiểu về lịch sử hay ý nghĩa của từng hiện vật được trưng bày để từ đó có thể giới thiệu cho du khách khi đến với bảo tàng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị qua bài viết sau.
Giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm của chị Mai Thị Thùy Hương, Phó trưởng phòng trưng bày tuyên truyền bảo tàng Yên Bái, đã để lại ấn tượng trong du khách khi đến với bảo tàng tỉnh Yên Bái. 10 năm gắn bó với bảo tàng nhưng có lẽ chị Hương thực sự làm đúng nghề kể từ khi bảo tàng tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động năm 2020 này. Chị Hương chia sẻ vốn rất đam mê tìm hiểu về lịch sử, về những nét phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc. Chính điều đó đã dẫn dắt chị đến với công việc thuyết minh viên. Những năm trước, khi bảo tàng tỉnh chưa được xây dựng khang trang, không có không gian trưng bày, nên gần như chị Hương không có dịp để làm công việc mình yêu thích. Chị Hương cho biết thêm.
Mình chuyển về công tác tại bảo tàng tỉnh tính đến giờ là được 10 năm. Và làm công tác thuyết minh thì phụ trách công tác thuyết minh cũng từ khi bắt đầu về đây. Thực ra thì trước đây khi mà bảo tàng đang trong quá trình xây dựng ấy thì cũng rất là mong muốn được cống hiến, được làm việc. Thế thì từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 thì bảo tàng tỉnh Yên Bái bắt đầu khánh thành và đưa vào sử dụng. Thì cũng là cái cơ hội, là cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể thể hiện được cái kiến thức của mình cũng như là cái mong muốn trong công việc của mình.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái hiện trưng bày khoảng 1.100 hiện vật từ thời sơ khai đến thời kỳ hiện tại với phong cách thiết kế độc đáo về kiến trúc, hấp dẫn và khoa học về nội dung và không gian trưng bày. Khối lượng hiện vật lớn, nhiều chủ đề, không gian rộng là điều kiện thuận lợi để du khách đến tham quan và khám phá, song lại là thách thức không nhỏ đối với người thuyết minh viên. Theo chị Hương, để thuyết minh hay lôi cuốn thì không phải chỉ cần giọng nói, thành thục kỹ năng thuyết minh, mà trước hết phải đảm bảo phần nội dung thuyết minh chính xác, hấp dẫn. Chị Hương cho biết thêm.
Về không gian trưng bày thì có hai không gian trưng bày, trong nhà và ngoài trời. Ở phần trong nhà thì với 5 chủ đề, thứ nhất là ở tầng 1 là địa lý tự nhiên tỉnh Yên Bái thì giới thiệu về địa lý tự nhiên, rồi rừng nguyên sinh Nà Hẩu và tài nguyên khoáng sản cũng như là các di tích danh thắng của tỉnh. Ở tầng 2 thì có 4 không gian trưng bày, thứ nhất là cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái, thứ hai là Yên Bái thời tiền sơ sử, Yên Bái thời phong kiến tự chủ và Yên Bái thời kỳ cận hiện đại. Còn không gian ngoài trời thì chúng tôi tập trung vào giới thiệu một số ví dụ như là cái tháp Hắc Y hay là tháp chùa Thượng Miện để phục cái tháp phục dựng. Thế rồi cái súng thần công, dãy súng thần công ở trước bảo tàng như là cái giới thiệu về cái ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái Đen, hay là cái cọn nước của vùng cao, hay là một số những cái hiện vật về chứng tích chiến tranh như là máy bay không người lái hay là bom bi vân vân. Và đặc biệt là có hai cái máy bay MiG-17 và MiG-21 bit được bố trí ở không gian bên ngoài để giúp khách tham quan có thể cảm nhận.
Để có lời thuyết minh hay hấp dẫn, chị Hương phải trải qua nhiều khó khăn bởi nhiều hiện vật đang được bảo tàng trưng bày rất khó để tìm hiểu. Những thông tin về hiện vật rất ít, nhưng với lòng yêu nghề muốn truyền tải giá trị hiện vật đến với người nghe, nên chị Hương đề cao sự học hỏi. Hiện vật nào chưa hiểu về niên đại, ý nghĩa, chị Hương lại tìm đến những cán bộ nghiên cứu để được lắng nghe, ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết. Từ đó có đề cương cho bài thuyết minh của mình, chị Hương cho biết.
Đối với bảo tàng ấy thì bảo tàng tỉnh Yên Bái thì cũng có những cái vị trí, cũng có những cái hiện vật thực sự là khó đối với bản thân một người thuyết minh viên. Bởi vì bản thân chúng tôi cũng không phải là cán bộ nghiên cứu chuyên sâu về cái mảng đó. Thế thì trước khi mà công việc được tiến hành ấy, thì bản thân chúng tôi cũng phải có sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Đấy, ví dụ như là cái giai đoạn tiền sơ sử chẳng hạn, thì có sự giúp đỡ rất là đắc lực của các phòng chuyên môn, đặc biệt là phòng nghiên cứu sưu tầm. Đấy, thì các bạn ấy sẽ trao đổi những cái kiến thức ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất để chúng tôi có thể nắm bắt. Và từ đó thì thông qua những cái kiến thức mà các bạn ấy truyền tải đấy thì mình cũng nắm bắt và mình đọc, tìm hiểu thêm.
Mỗi không gian, chủ đề về hiện vật trong bảo tàng tỉnh đều lôi cuốn và hấp dẫn đối với chị Hương, đặc biệt khi thuyết minh về những chủ đề văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Điển hình như nghề rèn của người Mông và những phong tục tập quán trong lễ cấp sắc của người Dao là những chủ đề mà chị Hương yêu thích nhất, bởi chị đã dày công tìm hiểu không chỉ trên sách báo mà còn với các địa phương để tham gia vào lễ cấp sắc hay trải nghiệm thực tế nghề rèn của người Mông. Chị Hương cho biết.
Ở cái cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái thì tại đây bảo tàng có trưng bày về đời sống văn hóa tinh thần làng bản của các dân tộc trong tỉnh. Thì tại đây thì ví dụ như là có cái tổ hợp rèn của người Mông chẳng hạn, thì bản thân chúng tôi khi mà xây dựng cái thuyết minh thì cũng phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng về cái công việc rèn của người Mông, cũng như là cái kỹ thuật rèn hay là cái kỹ thuật tôi luyện thép, để có thể giới thiệu cho khách tham quan hiểu rõ hơn về cái nghề thủ công truyền thống của người Mông. Đấy, hay là ở trong cái tổ hợp lễ cấp sắc của người Dao chẳng hạn. Đấy. Thì đối với người đàn ông Dao khi đến tuổi trưởng thành thì đều phải trải qua lễ cấp sắc. Và bản thân người thuyết minh viên khi muốn truyền tải được cái ý hiểu của mình đối với khách tham quan thì trước tiên là phải tìm hiểu kỹ đã. Đấy. Sau đó thì bằng cái kiến thức của mình cũng như là bằng những cái thông tin cập nhật rồi thì truyền tải cho khách tham quan.
Thuyết minh được xem là công đoạn cuối cùng trong quá trình đưa hiện vật đến với du khách. Người thuyết minh cũng chính là người bảo vệ thành quả công sức của những cán bộ phụ trách khai quật hiện vật. Với nụ cười duyên dáng cùng với kiến thức lịch sử không ngừng được bồi đắp, chị Hương đã góp phần là cầu nối lịch sử với quá khứ, hiện tại, tiếp thêm ngọn lửa và tình yêu về những giá trị lịch sử về văn hóa, về đất và người Yên Bái đến với mỗi du khách. Em Nguyễn Mai Dương, phường Yên Ninh cho biết.
Em rất là thích đến bảo tàng tỉnh tại vì là ở đấy thì được các cô thuyết minh viên, các cô cũng rất là nhiệt tình giới thiệu cho bọn em biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc ta. Và từ đấy thì em hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc và cảm thấy là tự hào về dân tộc Việt Nam hơn.
Bằng tình yêu nhiệt huyết với nghề, thuyết minh viên Mai Thị Thủy Hương vẫn đang thầm lặng làm cầu nối truyền tải các giá trị lịch sử văn hóa để khách tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái có thể hiểu hơn về lịch sử cũng như những nét văn hóa độc đáo của vùng đất Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định và triển khai thực hiện 3 đột phá và 4 chương trình trọng điểm, trong đó chú trọng chương trình phát triển du lịch xanh, bản sắc, an toàn và thân thiện. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mù Cang Chải thu hút đầu tư, tạo đà cho du lịch phát triển.
Những năm qua, nhờ đầu tư mạnh mẽ vào kết cấu hạ tầng, diện mạo thôn bản vùng cao Mù Cang Chải đã khởi sắc, tạo đà cho du lịch phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện có 89 nhà nghỉ, homestay và 71 nhà hàng quán ăn, đáp ứng nhu cầu phục vụ trên 2.500 lượt khách một ngày. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 355 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 21,9% năm. Trong 5 năm qua, ngày càng nhiều người dân biết làm du lịch cộng đồng, tạo ra thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch của Mù Cang Chải. Lượng khách đến với huyện tăng mạnh qua các năm, trung bình đạt 100.000 lượt người một năm. Năm 2009, khách du lịch đến với huyện đạt trên 250.000 lượt người, trong đó khách quốc tế 30.000 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015. Nhiệm kỳ 2020-2025, Mù Cang Chải phấn đấu có trên 200.000 lượt du khách một năm đến tham quan, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 300 tỷ đồng. Quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và cơ bản thoát nghèo. Để đạt được kết quả trên, ngay từ những đầu nhiệm kỳ, Mù Cang Chải đã tập trung thu hút đầu tư, tạo đà phát triển du lịch. Theo đó, huyện đã tiến hành lập danh mục các dự án công trình trọng điểm, đề nghị đưa vào danh mục trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể như dự án đường tránh thị trấn, kè suối Kim Nội và phát triển quỹ đất thương mại du lịch gắn với phát triển đô thị du lịch thị trấn. Dự án phát triển khu thương mại du lịch thể thao gắn với quy hoạch mở rộng thị trấn Mù Cang Chải về phía Tây. Dự án phát triển hạ tầng khu vực ngã Ba Kim, Khao Mang. Dự án phát triển du lịch khu 4 xã Khao Mang và Lao Chải. Bên cạnh đó, đề án phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2020-2025 tập trung kiên cố hóa các tuyến đường giao thông từ xã đến các thôn bản và kiên cố hóa các tuyến đường kết nối chính giữa các vùng trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện kết hợp với các dự án thu hút đầu tư như dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng kết hợp với trồng cây dược liệu và phát triển du lịch khu vực Tà Cua Y, giáp danh xã Chế Cô Nha và xã Nậm Có, dự án phát triển khu đô thị sinh thái du lịch xã Búng Luông, dự án chợ, trung tâm thương mại gắn với phát triển du lịch ngã Ba Kim, xã Búng Luông, dự án đầu tư chợ, trung tâm thương mại Khao Mang, dự án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại xã Cao Phạ, dự án phát triển du lịch thung lũng hoa tại xã Dế Du Vình. Nhằm tận dụng tốt các nguồn lực, tích cực mời gọi đầu tư vào phát triển hạ tầng đô thị, du lịch, kết hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan lập quy hoạch huyện Mù Cang Chải theo hướng phát triển thành huyện du lịch. Huyện khuyến khích phát triển du lịch dịch vụ, thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Cùng với đó, huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch sinh thái, phát triển mạnh các sản phẩm nông lâm nghiệp, hàng hóa chủ lực và sản phẩm đặc sản theo chuỗi giá trị, theo phương thức sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm phục vụ khách du lịch. Hiện nay, huyện đang xây dựng hai sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã La Bán Tần và thị trấn Mù Cang Chải được tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Huyện đã lập danh mục mời gọi thu hút đầu tư đối với các dự án có tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ thương mại, phát triển kinh tế rừng của huyện gắn với phát triển xanh, giữ gìn môi trường sinh thái bền vững, mặt khác nâng cao nhận thức trong cộng đồng về vai trò của trường học du lịch. Cụ thể, huyện Mù Cang Chải đã thí điểm xây dựng 3 mô hình trường học du lịch là trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cô Nha, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tần để hình thành tư duy phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ. Phát huy giá trị của di tích quốc gia, đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Mù Cang Chải đã chú trọng hướng dẫn tạo môi trường và cơ chế để người dân làm du lịch, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một số sự kiện sản phẩm du lịch đã trở thành thương hiệu hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Quy mô hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch ngày càng được mở rộng, đổi mới, độc đáo, tạo điểm nhấn đặc trưng như du lịch mùa nước đổ tháng 5, tháng 6, lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải tháng 9, tháng 10, gắn với festival dù lượn bay trên mùa vàng, bay trên mùa nước đổ. Với những lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi cho huyện vùng cao, Mù Cang Chải quyết tâm xây dựng địa phương trở thành huyện du lịch là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện với mỗi du khách.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.